Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mấy ngày nay chắc là ăn tiệc dữ lắm ha. Thì chỉ còn có 5 ngày nữa thì chúng ta bước sang năm mới 2010. Ngày hôm qua có hai em Phật tử đến tặng cho chùa một ít trái cây Việt Nam, trong đó có ổi, có chôm chôm, và đặc biệt là có một cái bịch trái xay. Không biết quý vị ở đây biết trái xay không? Thì khi mà Pháp Hòa thấy cái bịch trái xay á, thì trong lòng rất là vui. Là bởi vì 24 năm rồi mới gặp lại cái bịch trái xay đó. Và khi mà thấy cái trái xay á, là mình nhớ hồi nhỏ khoái trái xay lắm, rất là thích. Tại vì cái mùi trái xay á, nó thơm thơm, chua chua. Mặc dù có thể là bây giờ mình lớn, mình ăn mình thấy nó không ngon nữa, hay là tại vì nó nhập qua đây bán nó khô khô, nó không có ngon, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon như thường, là tại vì nó nhớ lại hồi đó. Thì khi mà thấy cái trái xay như vậy á, thì Pháp Hòa nhớ tới trái trăm. Quý vị có biết trái trăm phải không? Là hồi nhỏ là Pháp Hòa thích thích trái trăm, mà thiệt sự trái trăm thì mình nghĩ chắc nó cũng không ngon đâu, nhưng mà tại mỗi lần ăn vô cái trái trăm á, là cái miệng nó tím hết, nó tím phải không, nó màu tím mà ăn vô nó tím. Mà hồi nhỏ con nít thì thích cái gì mà miệng mồm rồi dính tùm lum vậy là thích lắm. Và trái ô môi nhớ trái ô môi không? Nhai ăn cái đó nóng lắm, ăn cái đó là chảy máu cam, nhưng mà thích lắm. Tại vì nhai là nó cho nên ra cái nước á, rồi cái mình uống cái nước của cái ô môi đó, mình nhả là lấy cái hộp đi bắn chơi. Và khi mà thấy như cái vậy đó thì mình nhớ Việt Nam lắm. Thỉnh thoảng nằm chim bao thấy mình đi về Việt Nam. Và khi mình đi về Việt Nam thì mình thấy mình đi thăm chùa hồi đó, mình gặp lại những người thân thì cảm xúc mà khóc. Mà khi giật mình á, mình khóc thật, mình đã khóc tới ướt gối luôn. Và mình rất là ao ước, rất là thích, muốn đi về nhưng mà chưa có cơ hội. Thành thử ra thỉnh thoảng là nằm chim bao thấy được đi về Việt Nam, thăm lại chùa xưa, thăm lại những cái gì mà trong ngày xưa mình thấy đó. Hồi ngày hôm qua đó, có một bác đến đây từ giả đi về Việt Nam luôn. Bác mới qua đâu có chừng 1-2 tháng vậy thôi, nhưng mà qua không thích, bác đi về. Thì bác mới hỏi Pháp Hòa chứ về Việt Nam chưa? Pháp Hòa nói dạ chưa. Bác nói thầy về bây giờ là thầy sẽ thấy khác lắm. Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa có thấy. Quay phim qua đó, bây giờ những cái gì ngày xưa mình thấy trong đầu mình bây giờ nó khác xa lắm. Bác mới nói là tôi rồi bữa nào tôi bệnh mở, tôi ở nhà mà 3 ngày thôi, 3 ngày sau tôi ra là tôi thấy ngoài đường nó khác rồi đó. Thì thưa đại chúng là Thỉnh thoảng mình sẽ gặp lại những cái gì nó rất là kỷ niệm, để nó nuôi dưỡng. Mặc dù biết đó là những cái quá khứ, nhưng mà có những cái quá khứ nó dễ thương, nó đẹp, nó nuôi dưỡng mình. Giống như Pháp Hòa thường hay chia sẻ với đại chúng những niềm vui ở trong chùa rồi đó, thì những cái đó nó nho nhỏ thôi, nhưng mà nó nuôi dưỡng cái người tu lắm. Thí dụ như là cách đây mấy tuần trước đó, thì thường thường quý thầy đến đây thăm ở lại đó, thì những thầy bạn đó thì hay ở chung phòng với Pháp Hòa. Thì thường thì quý thầy hay nằm trên giường, Pháp Hòa nằm dưới đất. Thế thì chú Trung Đạo thì chú hay ngủ chung. Thì có một bữa nọ cái thầy Pháp Đăng, thầy mới nhìn xuống, thầy mới nói: Trung Đạo sướng quá ha, được ngủ với sư phụ. Thì chú mới xây qua chú hỏi Pháp Hòa: chứ sao ai cũng nói có một câu đó vậy, thầy nào cũng nói có một câu đó vậy, mà Pháp Hòa, chú mới hỏi Hòa chứ sướng là cái gì? Làm sao mà giải thích à. Nhưng mà những cái một hôm thì Pháp Hòa mới hỏi: sao giờ con ngủ với thầy tới bao nhiêu tuổi? Thầy nói xong cái Hòa nói: thôi 30 tuổi nghe. Chú nói: không, until I die, kêu là đến ngày con chết luôn. Sức mấy mà có chuyện đó. 10 mấy tuổi là không muốn ngủ nữa rồi. Nhưng mà cái tuổi nhỏ đó, nghĩ như vậy thì nói như vậy thôi. Thì những cái hình ảnh như vậy, những cái câu nói như vậy, nó nuôi dưỡng cái đời sống của người tu, cái tình cảm của thầy trò, tình cảm huynh đệ với nhau. Thì hồi chiều này khi mà tắm cho chú, thì Pháp Hòa lúc mà lau mình cho chú xong rồi thoa lotion, thì Pháp Hòa mới hỏi: sao mấy sư huynh nói dạy con cái gì? Thì chú mới nói: sư huynh Trung Nghĩa nói con có cơ hội gần thầy thì phải nhìn cái gì thầy làm mà học, nhìn cái gì mà thấy cái gì mà thầy không làm thì đừng có làm. Thì thường thường mấy sư huynh đệ cũng hay nhắc nhở với nhau. Thành thử là khi mình nghe như vậy đó, thì mình cũng thấy vui, là bởi vì khi mà các cháu nó còn nhỏ và nó có thể nó suy nghĩ và nó học hỏi được như vậy. Cho nên khi mà Pháp Hòa thấy một đứa nhỏ mà nó có tấm lòng từ bi với người khác thì mình thấy thương lắm. Và mình làm sao mình ráng mình dưỡng, mà bảo đảm con cái của mình là đứa nào nó cũng có cái lòng thương như vậy. Thí dụ mình thấy một em mà nó đi học mà nó biết nghĩ tới bạn bè nó, nó mang bánh kẹo tới cho nó, xin bánh kẹo ở nhà nó mang vô cho bạn bè nó, hay là nó ăn cái gì nó biết, nó tới nó cho người này nó cho người kia đó. Những cái hình ảnh đó, đó mình phải nuôi dưỡng, và mình phải khen nó, mình phải tán thán nó, để mà mình tiếp tục mình nuôi dưỡng nó. Lòng từ bi không có nghĩa là khi nào nó làm một cái gì mà gọi là lớn lao mình mới khen, mà mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, cái lòng thương của một đứa nhỏ thì khi nó còn nhỏ như vậy. Thì mỗi năm ở tu viện đó, vào cái dịp cuối năm như vậy, những cái ngày lễ như vậy nè, thì tu viện thường hay tổ chức tụng một bộ kinh. Mấy năm trước thì mình tụng kinh Pháp Hoa 28 phẩm. Thì thường thường tụng kinh Pháp Hoa thì trong một ngày là xong, tức là từ sáng cho đến tối là xong. Và đặc biệt năm nay thì mình lại nguyện tụng trọn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên là thay vì tụng 3 ngày thì mình đã tụng tới 4 ngày mới xong. Thì cái lý do mà Pháp Hòa chọn tụng kinh như vậy đó là bởi vì thường thường quý Phật tử tại gia đó thường hay bận rộn. Nếu mà chùa tụng kinh mỗi đêm á, thì chắc cũng ít có khi nào quý vị đi trọn vẹn mỗi đêm để mà tiếp tục theo dõi những cái đoạn kinh kế tiếp, cho nên tụng hay bị gián đoạn. Mà nếu mà đưa về nhà đó là chắc có lẽ là cũng mấy mười mấy năm mình mới trọn bộ kinh. Ví dụ như kinh Pháp, kinh Đại Bát Niết Bàn là dày như vậy nè, phải không? Mà đây là tập 3 nè, còn 2 tập mỏng hơn chút, phải không? Mà quý vị ngồi quý vị cứ lật hoài, sao mà thấy còn lâu quá. Thấy sao mà còn lâu quá, phải không? Hồi chiều này Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa coi lại cái quyển kinh này, thì chú Tiểu mới đi vô phòng, chú thấy chữ Đại Bát Niết Bàn, chú nói: oh man, again. Bây giờ là thấy cái bộ kinh Niết Bàn là gán ngẩm à, nhưng mà tại chưa hiểu ý kinh đó. Chứ khi mà hiểu rồi thích lắm, đọc kinh lý thú lắm. Hồi chiều Phú Hoàng ngồi lại coi lại kinh đó, thì mấy chú vô, thì Phú Hoàng mới nói với mấy chú: kinh này hay lắm, thầy đọc tới đâu mà thầy thấm những cái lời dạy tới đó. Và có những đoạn muốn làm dấu để trích ra để chia sẻ với đại chúng. Thì mấy chú mới nói: con đọc con cũng hiểu, mà hiểu chút chút thôi. Anh nói thôi, dù không hiểu mà đọc là quý rồi à. Thì đó là cái lý do mình chọn. Thì năm nay cũng đỡ lắm à, có mấy chú cũng phụ tụng. Mặc dù các chú tụng thì sanh đẻ ở đây, tiếng Việt thì nó pha lẫn cái mùi hamburger, cái mùi french fries, mùi bơ sữa à, nhưng mà thôi cũng đỡ. Kệ mình à, mình cái đó cũng một hình thức lòng từ bi đó. Khi mà các chú làm mà mình có thể mình ủng hộ, mình khen để cho tinh thần các chú à, một người trẻ tuổi mà ngồi đọc kinh như vậy. Ví dụ mà tổ chức tụng kinh như vậy đó, là cả chùa như vậy tụng khoảng 50-60 người không, mà các chú mà ngồi một chia phiên với nhau, mà cứ một chú mà lên ngồi 3 giờ đồng hồ, thật ra mình thấy là cả một cái khó. Thật ra các chú mà ngồi được như vậy thì cũng quý lắm. Thì đó là Pháp Hòa nói tụng kinh. Thì mình mới thấy là kỳ năm nay mình tụng cái bộ kinh này, mới đầu mình định 3 ngày nhưng mà rốt cuộc phải 4. 3 ngày đầu là mỗi ngày tụng 9 tiếng, 9, 3, 27 rồi phải không? Ngày hôm qua là tụng đúng 12 tiếng. Ngày hôm qua là hoàn kinh lúc 12 giờ khuya, đúng 12 giờ là xong bộ kinh. 12 tiếng ngày hôm qua mà cộng với 27 tiếng kia là gần 40 giờ tụng trọn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì nhân đây là Pháp Hòa cũng tán thán công đức của đại chúng à, đã đem hết cái tâm thành của mình để mà trì tụng. Pháp Hòa rất là vui, dù quý vị tụng kinh chỉ dự một ngày, một buổi, một trang, một như thế nào cũng quý. Bởi vì cái chủ trương của mình là gieo duyên. Quý vị nhớ không? Hôm trước mình học kinh Địa Tạng đó, Đức Phật dạy rằng ở trong Phật Pháp chỉ cần gieo trồng dù chút ít cứ gieo. Có những vị chỉ đến được mỗi tối, có những vị chỉ đến được một buổi trưa, có những vị chỉ dự có một buổi thôi, vân vân. Tất cả cũng đều là gieo trồng hết. Mà Đức Phật thường dạy dù cho gieo như một cái hạt cát, một hạt bụi à, chẳng hạn như bây giờ ngồi đây nè, có mấy em ở Calgary lên ha à, có thể là các em đâu có hiểu thầy nói gì đâu, nhưng mà nó ngồi đó nó gieo duyên đó. Gieo duyên à, đến một lúc nào đó thì à, sẽ dự được những cái buổi pháp thoại bằng tiếng Anh, hoặc là mai mốt giỏi tiếng Việt thì có thể nghe được tiếng Việt. Thì kinh trong những ngày tụng kinh qua đó, thì quý vị biết là đại chúng có người ở đây suốt 5 ngày, 4-5 ngày để mà trì kinh. Thì cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn cho đại chúng trì kinh đó, là khi mình đến đây mình tụng thời kinh rồi đó, và tới giờ nghỉ ngơi mà mình ăn cơm đó, thì mình cũng ăn cơm trong im lặng. Và mình tập nói ít và nói vừa đủ nghe. Để dưỡng cái gì? Dưỡng khí. Tại vì mình tụng kinh thì nó hao khí lắm. Cho nên khi mà mình ít nói là mình dưỡng cái khí. Rồi khi mà mình nói nhiều là tán tâm, đúng không? Thường thường mà hãy mà nói là cái suy nghĩ nó phải đi, rồi lời nói nó phát ra. Cho nên khi mình nói nhiều là mình suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều là tán tâm. Nói nhiều là hao hơi, là gọi là tổn khí. Thành thử ra đó, cái cách miễn ngày mình về mình tụng kinh cũng giống như mình tu vậy. Mình dưỡng cái tinh thần mình bằng cách là mình yên cái tâm của mình, rồi mình tụng kinh đó, thì những cái lời dạy của Phật nó rót vô trong tâm của mình. Còn không á, là mình ngồi là mình lo mình chạy, mình lấy cái ngón tay mình chỉ vô kinh, mình dò và chạy theo để tụng vững trật thôi, chứ còn chả hiểu gì hết trơn á. Tại vì mình sợ tụng trật, đúng không nè? Có những lúc là mình chỉ chạy theo thôi, chứ thiệt sự là mình không có hiểu cái gì hết trơn, là tại vì mình chưa quen. Vì vậy cho nên đó là mình đi xuống nhà rồi thì mình cũng giữ cái gì cần nói mình nói, không cần thì mình không có nói. Rồi ăn cơm xong rồi, dọn dẹp rồi là đi kiếm nghỉ ngơi, để mà mình có thể mình dưỡng cái sức của mình. Mình lên mình ngồi, một lần ngồi là 3 giờ đồng hồ, mà một ngày mà ngồi 3 lần như vậy, thấy không? Thành thử ra mình cần phải dưỡng sức, dưỡng thần, dưỡng khí. Giống như mình tu vậy. Cho nên quý vị biết tại sao ở nhà mình đôi khi mình đi làm về mệt á, mình cũng đừng có coi phim liền, đừng có coi tivi liền. Tại vì ở trong hãng mình làm mình đã mệt mỏi, mình phải suy nghĩ, mình phải chạy theo máy móc. Về nhà mình mệt mỏi, mình đừng có coi tivi liền, rồi cái tâm mình nó phân tán, rồi mình phải nói nữa. Cho nên dưỡng, mình ăn cơm với gia đình, rồi mình nghỉ ngơi, mình bắt đầu để cho cái tâm mình nó lắng xuống chút. Rồi lúc đó mình muốn coi tivi thì mình coi, hay là mình đi tụng kinh, hay mình đi lễ Phật vậy đó. Hay lắm. Cái lý do mà mình im lặng là như vậy đó, để mình dưỡng cái tinh thần của mình. Quý vị để ý là khi mình nói nhiều, là người ta thường nói là nói nhiều thì sai nhiều. Người ta kêu là đa ngôn đa quá, tức là mình càng nói thì càng sai. Còn nhiều khi mình không có nói mà mình im lặng, mình giữ cái tinh thần mình im lặng á, thì nó đỡ gây những cái phiền muộn cho người khác, cho mình, cũng như chuốc những cái lỗi lầm. Cái cách mình trì kinh là như vậy. Rồi thí dụ như quý vị biết không, Pháp Hòa có biết vài Phật tử đó, họ chép kinh đó nha. Ở cái thời buổi này là kinh mà in dễ dàng, phải không? Mua sắm kinh rất dễ dàng, nhưng mà các vị này là phát nguyện viết kinh. Biết tại sao không? Vì khi mà mình chép kinh như vậy đó, thì những cái ý nghĩa, những cái lời lẽ trong kinh nó thấm vào trong trái tim của mình. Vì khi mà mình mở ra mình chép, đúng không? Thì mình đọc một đoạn mình chép, đọc một đoạn mình chép. Cứ ngồi mà gò mị mẫm mà chép kinh, chép xong rồi mình có thể giữ lại, mình để lại cho con cháu của mình những cái nét bút của mình, những cái lời dạy của mình. Cho nên hay lắm. Quý vị nào mà rảnh đó, cũng nên chọn một quyển kinh mà chép. Mà quyển nào mình cảm thấy thích, mình có duyên với cái bộ kinh đó, chép, rồi mình có thể để lại. Mình có thể chép bằng tiếng Anh, mình có thể chép bằng tiếng Việt, chép kinh lại. Những cái đó là những cái bảo vật, và không có cái gì mua được đâu. Mình có tiền, mai mốt con mình nó có tiền, nhưng nó đâu có mua được cái nét chữ của ba, của mẹ. Thành thử sẵn bây giờ tay mình chưa run, thấy không? Mình có thể chép lại một quyển kinh sám hối, một quyển kinh gì đó, hay là kinh nhân quả, kinh khuyến thiện, ví dụ vậy đó, những cái gì đó, hoặc là những câu chuyện, những mẫu chuyện đạo lý mà có thể hướng dẫn nó trong đời sống hàng ngày, chép để lại. Hay lắm. Mà phải lựa những kinh nào mình chép mình hiểu kìa. Ví dụ như mình là người Việt mà đi chép kinh Tây Tạng sao chép. Rồi bây giờ cái người ta đi mua mấy cuốn đồ lại, cái mình ngồi mình cứ đồ hoài vậy, mình đồ mà không biết gì hết. Thành thử ra mình đi tìm những cái quyển kinh mà mình hiểu được, mà vừa hiểu cho mình trong đời này, mà mình để lại luôn cho con cháu. Hay lắm. Thì quý vị biết là những ngày qua khi mà tụng kinh đó, là Pháp Hòa không có nghỉ ngơi. 3 tiếng đồng hồ tụng xong rồi đó, đại chúng đi ăn cơm cái mình lại phải chạy vô nhà thương. Người này hấp hối, người kia bệnh, canh tranh thủ vô đó thăm viếng xong chạy về tụng tiếp với chúng. Tụng xong rồi chiều cái quý vị ăn cơm, cái Pháp Hòa chạy nhà thương tiếp. Mà có những ngày mà tụng xong 10 giờ 11 giờ đêm rồi mới xuống nghỉ ngơi chút, cái nhà thương gọi nơi hấp hối nữa, cái phải chạy. Có một đêm Pháp Hòa ở nhà thương tới gần 3 giờ sáng rồi mới về. Thì sáng thì cũng thức sớm về đây chúng tụng kinh, nhưng mà không có mệt. Mà tụng mà rất thích thú, mà tụng mà ngồi tụng mà để ý những cái lời dạy trong kinh. Cho quý vị nào mà chưa có quen đó nha, quý vị ngồi mà quý vị mệt đó không sao đâu, năm sau cái canh khoảng này lên tụng nữa. Cứ như vậy mà gieo duyên. Mọi bây giờ Pháp Hòa định là mỗi năm mình sẽ tụng một bộ kinh, mặc dù hàng ngày mình tụng rồi, nhưng mà mỗi cuối năm như vậy. Có những vị tội lắm, không có đi ăn tiệc tùng gì hết á, về tụng kinh suốt mấy ngày như vậy. Và có những vị kẹt quá là xin nghỉ một buổi thôi, rồi mấy ngày sau là có mặt đủ, công đức vô lạng. Thì đại chúng biết là năm nay cái bộ kinh này nè, cái nguyên văn, cái bản kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Thì quý vị mà nghe chữ Đại Bát cái giật mình, nói trời kinh gì mà nghe ớn. Thưa không, cái chữ Đại Bát này là một thuật ngữ dịch âm từ cái chữ tiếng Phạn là Maha. Maha là lớn, Maha là lớn, cho nên có khi người ta dịch là, cho nên người ta lấy cái ý đó, người ta âm cái chữ Maha là Đại Bát. Còn Niết Bàn là gì? Thường thường người ta nghĩ là Niết Bàn là một cái chỗ nào đó mình chết rồi mình về đó mình ở. Nhưng mà thật sự ra Niết Bàn là một cái trạng thái của nội tâm. Khi tâm mình mà không có phiền não, không có giận hờn, không có bực tức, không có ganh tị, không có sang tham, không có bỏng sẻn, lúc đó là gì? Lúc đó là mình đang ở trong Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là vậy thôi, tức là một cái trạng thái của nội tâm. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây trong giờ phút này nè, quý vị bình an không? Nếu quý vị ngồi đây mà quý vị có bình an là đó, Niết Bàn đó. Hồi nãy quý vị ngồi 30 phút tĩnh tâm đó, quý vị có bình an là quý vị trong Niết Bàn đó. Mà nếu mà Niết Bàn này duy trì hoài, không có thay đổi, lát về nhà cũng y chang vậy, Đại Niết Bàn. Niết Bàn lớn, tức là mình không có bị chi phối. Thì thường thường á, kinh của Phật á, kinh điển trong Phật giáo nó có hai bộ. Một bên á, chúng ta gọi là Nam Tạng, một bên chúng ta gọi là Bắc Tạng. Nam Tạng là gì? Nam Tạng đó là những bản kinh mà bằng tiếng Pali. Rồi Bắc Tạng á, tức là những bản kinh mà bằng tiếng Sanskrit. Thì thường thường á, những cái bộ kinh á, thường hay có những bộ giống nhau. Và có những cái bên Nam Tạng không có, chỉ có bên Sanskrit có thôi. Nhưng mà đặc biệt kinh Niết Bàn này là có nè, hai bản. Bên Nam Tạng cũng có, bên Bắc Tạng cũng có. Nhưng mà Nam Tạng á, Nam Tạng á, kinh văn rất là ít so với lại cả một cái đạo bổn kinh văn của Bắc Tạng này. Trong này là 29 phẩm nha, 29 phẩm, 500 năm, hình như là bao nhiêu ngàn trang đó, mấy ngàn trang, hình như 1.500 trang, hình như vậy, hay là 4.500 trang gì, Pháp Hòa quên coi cái số trang, hôm qua coi thì nhớ mà giờ quên. Nhưng mà đại khái là quý vị nào mà lên tụng là quý vị thấy rồi đó ha, bộ kinh. Thì bộ này đó, kinh Niết Bàn thì nói cái gì? Kinh Niết Bàn này kể lại những cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật trước khi Đức Phật qua đời. Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu, có một số quý vị chưa có quen với những cái từ của Phật giáo nhiều đó. Và thường thường trong đạo Phật thường hay dùng là Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn mà nói theo bây giờ là gì? Tức là Đức Phật qua đời, mất, không còn ở thế gian nữa. Thì thường thường ngoài đời á, một người mất chúng ta gọi là mất, là chết, là tử, là lìa đời, là gì đó, viên tịch, ví dụ vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta gọi là nhập Niết Bàn. Quý vị học thêm từ nữa. Khi mà Đức Phật sanh ra thì gọi là đản sanh. Khi Đức Phật mất đi chúng ta gọi là nhập Niết Bàn. Thì từ ở núi Linh Thú, Đức Phật đi bộ tới cái thành tên là thành Câu Thi Na. Bên người ta nguyên âm ta gọi là Kusinaga. Thì bây giờ cái chỗ đó vẫn còn. Đây, ở trong này nó có một bộ tộc tên là bộ tộc Mala. Thì Đức Phật chọn ở đây vì không quá gần thành phố, ngoại ô, khu rừng. Đức Phật nằm ở giữa những hàng cây tên là cây Sala. Mà cây này nó mọc là mọc đôi với nhau không, cho nên gọi là sông thọ. Cái hoa này thường thường mình hay gọi là Sala sông thọ. Sông là một cặp, một đôi. Mà cái cây này nó mọc từng cặp vậy đó. Thì nó ngập trên đầu hai cặp, dưới chân hai cặp. Thì cái hoa đó người ta gọi là cây Sala. Phải hoài nhớ có một cái bài thơ sau này cũng được phổ nhạc đó. Em đã cho ta nụ hoa sa la, em đã cho ta giọt Pháp Thích Ca. Thì khi mà Đức Phật đi bộ từ ở núi Linh Thú, đi bộ dài tới cái bộ tộc này, thì trên đường đi Ngài cũng tuần tự Ngài thuyết pháp. Gặp những trường hợp nào Ngài thuyết dài cho đến đây. Cho nên khi mà đến cuối mình mới thấy là lúc đó Đức Phật mới tới nơi rồi, Ngài A Nan mới trải đồ nằm đó cho Ngài nằm, rồi bắt đầu Ngài viên tịch đó, từ đi bộ về đó. Thì có thể nói bộ kinh này là bộ kinh gom hết những cái ý chính lời dạy của Phật trong suốt 45 năm. Coi như suốt 45 năm Đức Phật dạy rải rác các kinh mà chúng ta thấy đó, thì cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này là gồm thâu những cái ý nghĩa trong đó. Những cái nghĩa lý mà Phật đã nói suốt 45 năm qua, Ngài gom lại hết trong này. Và cái bộ kinh này có nhiều người dịch lắm, có vài bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa, rồi mình mới lấy tiếng Trung Hoa mình dịch ra tiếng Việt. Thì có một cái bản mà dài đó, nhưng mà chúng ta đã thấy đó là bản của Ngài tên là Đàm Vô Sấm, tiếng Phạn gọi là Dhammaraka, mà người Tàu dịch tên của Ngài là Pháp Phong. Ngài này hiệu là Pháp Phong, nguyên âm mà người ta âm từ cái tiếng Phạn là Dhammaraka, là Đàm Vô Sấm. Thì vị này đó mới là người Trung Ấn Độ mang cái bộ kinh này bằng nguyên văn tiếng Sanskrit đi từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa khoảng thế kỷ thứ 5, rồi Ngài mới đem cái kinh này Ngài dịch ra từ cái tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa. Như vậy thì trước khi Ngài dịch kinh, Ngài phải làm cái gì? Ngài phải học tiếng Trung Hoa. Thì vì Ngài là người Nam Ấn mà, Ngài muốn dịch cái kinh này là Ngài phải học tiếng Trung Hoa, rồi Ngài mới dịch được. Rồi cũng có một bản kinh nữa do Ngài Pháp Hiển, người Trung Hoa, từ ở Trung Hoa đi qua bên Ấn Độ mang cái bản kinh về. Vậy thì Ngài Pháp Hiển dịch từ tiếng Ấn Độ ra tiếng Trung Hoa, thì Ngài Pháp Hiển phải học tiếng gì? Tiếng Ấn Độ, vì Ngài Pháp Hiển là người Trung Hoa. À, thì cái bản kinh này á, chúng ta có mấy bản dịch. Thì ở đây đó, cái bản mà chúng ta mà tụng đây đó là bản dịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài năm nay 90 mấy tuổi rồi, Ngài vẫn còn hiện tiền ở tại Việt Nam. Thì bây giờ đó quý vị, để nuôi vào cái cách mà mình ngồi tụng kinh mà hạnh phúc đó, là quý vị nghĩ như thế này: Lão Hòa Thượng ngồi dịch kinh, mò mẫm từng chữ dịch kinh ra chúng ta tụng. Bây giờ kinh văn đã đánh máy rõ ràng, in thành tập như thế này, cái việc chúng ta chỉ cần làm thôi là gì? Ngồi tụng thôi. Mà chúng ta còn rên nữa thì giờ làm gì, phải không? Thành thử khi mình thấy được cái công đức của Hòa Thượng dịch giả thì tự nhiên mình đổi ơn Ngài, mình tri ơn Ngài, và mình tụng kinh không có mệt. Sướng quá, bây giờ kinh đã dịch ra tiếng Việt mà mình không có mất công gì hết. À, ngày xưa người ta kiếm, quý vị biết ngày xưa mà kiếm bộ kinh này đâu phải dễ, mà nhất là kinh mà đóng bìa dày mạ vàng như thế này đâu phải dễ, phải không? À, bây giờ đóng như thế này, đẹp như thế này, rõ chữ nghĩa, tử to đẹp như thế này, mình chỉ có một việc thôi là ngồi tụng thôi. À, mà tụng sướng lắm nha. À, có gối ngồi đàng hoàng. À, có một chai nước lọc để bên. À, cô Tịnh Dừng nghe tụng kinh đi mua 6 kết nước về cúng liền. Cúng cho đại chúng uống tụng kinh. Rồi Pháp Hòa mang ra cho mấy cái trái xí muội mà loại tươi, người ta trồng ở nhà, người ta cho Pháp Hòa đem ra dầm đường nước sôi rồi uống. Đã vậy rồi còn được bồi bổ thêm mỗi người 2 gói sâm Hoa Kỳ. À, ngồi trì kinh thôi. À, sướng như vậy đó. Cho nên quý vị tranh thủ ha. Bây giờ mình biết cái lệ rồi, mỗi năm mình về chùa mình tụng kinh. Thì kinh này nè Hòa Thượng dịch, và đặc biệt là cái bản kinh á, nguyên á, là đến cái phẩm Mahakajip, đến phẩm Kiều Trần Như là hết rồi. Rồi nó còn một cái phần sau, thì kêu là phần hậu đó, thì mới diễn tả lại trà tỳ sao, cái cách thức liệm tẩn liệm kim thân của Phật sao, rồi cách thức thiêu xá lợi, thiêu tha thê trà tỳ sao, thiêu là trà tỳ đó, rồi chia xá lợi sao, thì cái đó nó nằm ở một hai quyển khác mà hòa thượng đã dịch hết. Cho nên có thể nói cái bản này hòa thượng dịch đầy đủ, hòa thượng gom lại hai bổn, chứ một cái bản của ngài Đàm Vũ Sấm là tới phẩm Kiều Trần Như là hết. Rồi hòa thượng mới lấy luôn thêm một phần nữa để hòa thượng dịch cho đầy đủ. Cho nên khi mình tụng cái bộ này là đầy đủ, diễn tả đầy đủ hết, phải không? À, những cái cảnh mà hôm qua mà khuya đó, mà tụng tới những cái đoạn cuối đó, cảm xúc mà hay vô cùng. À, cho nên vị nào mà không có thì giờ đọc hết đó, thôi hôm nào nó đọc khúc cuối thôi. À, để biết cái cảnh trong này gì, kể lại lúc Đức Phật nhập Niết Bàn ra làm sao. À, rồi ngài Ca Diếp á, ở trên núi Linh Thú không có hay tin Phật mất. À, do ngài ngồi thiền ngài mới cảm nhận được Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài đi bộ về đó 7 ngày mới tới. Khi mà thấy đi tới rồi cái thì có một cái ông Bà La Môn cầm cái hoa sen, cái đầu la miên, cầm bông, cái ông mới hỏi ông từ đâu tới. Nói tôi từ ở chỗ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về. Nói tay ông đang cầm gì? Nói tôi đang cầm một cánh hoa trời. Nói ông có thể cho tôi cánh hoa được không? Nói không được, tôi muốn đem về để cho người nhà tôi đảnh lễ kỷ niệm. Thôi giờ cho tôi mượn đi. Ngài Ca Diếp mới mượn cái cành hoa đó hướng về cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đảnh lễ. Ngày hôm qua mà khi đọc tới cái cảnh đó mình cảm xúc vô cùng. Vì mình thấy cái tình của một người đệ tử đối với bậc thầy. Và mình mới thấy Đức Phật dạy trong kinh hay lắm. Và chút xíu Pháp Hòa trích một đoạn Pháp Hòa có làm dấu ngày hôm qua để đọc lại cho đại chúng nghe. Thì thường thường mình hay nghe quý vị hòa thượng hay nhắc nhở mình bằng những cái lời dạy đó là trích từ trong này ra. Thí dụ như là quý vị sẽ nghe thỉnh thoảng các ngài dạy chúng ta là người tu bây giờ giống như trứng cá, giống như bông xoài. Quý vị có nghe câu đó không? Có nghĩa là gì? Trứng cá thì nhiều lắm đúng không? Nhưng mà nở ra con cá được bao nhiêu trứng? Không có bao nhiêu hết á. Bởi vì Pháp Hòa thấy có nhiều người mua trứng cá kho đó. Thì cái ý nói là cái trứng cá rất là nhiều, nhưng mà nở ra cá thì không bao nhiêu. Cái người tu cũng vậy, người tu nhiều lắm, nhưng mà gọi là kết quả đó thì không bao nhiêu người. Người tu đến nơi đến chốn đó. Người tu nhiều giống như bông xoài vậy đó. Ở trong này không có dùng chữ bông xoài. Hình như là dùng cái cây gì bằng cái tiếng Phạn đó, là cây Ambala vậy đó. Đó là Ambala là xoài. Hoa xoài nở nhiều lắm nhưng mà kết quả, kết trái không bao nhiêu trái. Thì cũng giống như vậy. Cho nên nhiều khi các quý ngài mà thấy người chúng các vị xuất gia trẻ nhiều, các ngài lo thương mà lo lắm, sợ rơi rụng giữa đường. Thì đó là một cái câu nói mà Đức Phật nói trong kinh để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải là một hoa xoài và kết trái. Một câu trong này hay lắm. Tâm bồ đề thì khó phát mà dễ thối. Thí dụ bây giờ tâm bồ đề là gì? Là cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ, cái phát cái tâm khó phát lắm. Nhưng mà dễ thối lui không? Dễ thối lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ á, hồi nào giờ mình không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ trích một phần tiền của mình đi làm ra mình bố thí. Bây giờ nghĩ tới, mình cứ nghĩ là đi làm cực khổ quá, để dành mà xài chứ mắc chi mà đem đi cho người khác. Mà ai mà tới mà khuyến khích mình mà bố thí cúng dường là mình còn cự lại nữa. Mình nói mấy vị dư tiền, quý vị làm cái chuyện ba láp, tôi bây giờ tôi làm mấy cái chuyện đó đâu. Khó phát lắm mà. Tâm đó khó phát lắm. Nhưng mà thí dụ lỡ một hôm nào đó, do một cái cơ duyên mình gặp một cái cảnh khổ nào mà nó tác động vô trái tim của mình á, thì mình lại phát ra một chút, mình muốn cho. Bắt đầu mình bắt đầu đi vào con đường từ thiện, mình cho. Khó phát phải không? Bây giờ phát. Nhưng mà mới vừa bước vô trong đó một chút xíu thôi, rồi mình gặp người ta quên ghi danh sách mình vô, hay là mình cúng 100 mà người ta ghi có 10 đồng, mình buồn ví dụ vậy rồi. Nói, mấy người này ăn gian lắm, tôi cúng 100 mà ghi có 10 đồng à. Thí dụ vậy đó. Tâm tốt đó. Nói như vậy cho tâm tốt khó phát, nhưng mà dễ thối lui lắm. Mà thậm chí mới vừa phát tâm đi chùa đâu được có mấy bữa vô mà đụng nó mấy trận rồi cái thôi. Ở nhà luôn, thấy có bộ ở nhà có bộ sướng hơn. Ví dụ vậy. Đức Phật nói một câu như vậy. Rồi quý vị có nhớ là thường Đức Phật có dạy trong kinh đó, ngày hôm qua trong cái quyển thứ ba có một đoạn Đức Phật nói một cái người mà có cái vỏ có bốn con rắn, lúc nào cũng phải điều chỉnh bốn con rắn này không thôi nó cắn lộn với nhau. Thì Đức Phật nói cái vỏ đó là cái thân của chúng ta, bốn con rắn đó là đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Đất tức là móng tay nè, răng, xương, thịt của mình gọi là đất. Nước là nước mũi, nước tiểu, nước dãi, nước đàm, nước mắt, mồ hôi, máu trong người mình. Những cái gì mà thuộc về nước kêu là nước. Hơi thở của mình vô ra là gì? Là gió. Chất ấm trong người mình là lửa. Rõ ràng trong con người mình là giống như một ông chủ mà có bốn con rắn đúng không? Mình phải làm gì? Mình phải điều chỉnh. Trời, cái ông chủ này khổ nó lắm. Phải điều bị gì con rắn này nó muốn cắn con rắn kia. Thì hôm nào mà con rắn lửa trong người mình đó mà nó cắn con rắn nước á thì sao? Bắt đầu nó phát lãnh, con rắn nước đó nó thắng. Cho nên rồi cái con người mình nó chất ấm nó bớt đi cái lạnh run, cảm lạnh. Rồi hôm nào mà mình ăn dầu mỡ chiên xào nhiều quá, hay là mình thức khuya nhiều quá, khi trong người mình nó phát quả, nó nổi mụn, nó nổi đèn, đau cổ, lúc đó là con rắn lửa đó trong người mình đó nó thắng con rắn kia. Rồi hôm nào mà hơi thở mình hổn hển mệt, thở không nổi, cái con rắn gì, con rắn gió nè, nó bắt đầu sao, nó hoành hành đó. Rồi hôm nào mà trong con người mình á nó uể oải, nó mệt mỏi, thì cái thân của mình nó làm sao, nó uể oải. Cho nên là bốn con rắn này ở trong một cái vỏ. Thì Đức Phật ví dụ thân này là ông chủ, mình là ông vương chủ vậy nè. Rồi trong cái vỏ đó nó có bốn con rắn, nó luôn luôn nó cắn nhau. Thí dụ bây giờ mình ngồi vô đây mà ngồi hồi cái lạnh cái đi kiếm cái áo lạnh mặc, rợn lá cái nó nực cái áo ra, hay là nóng quá lấy quạt quạt, vân vân. Lạnh mình phải tăng sữa, lúc nào mình cũng phải chăm sóc cho bốn con rắn này. Nếu không thì bốn con rắn này nó cắn lộn cái ông chủ mệt theo nó. Thì Đức Phật dạy trong kinh như vậy. Thì sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là bởi vì có nhiều vị đến đây lần đầu tiên được gieo duyên với bộ kinh này mà không biết kinh này là gì, mà thấy nó dài quá trời quá đất, là thấy lần sau mà thấy cái chữ Đại Bác Niết Bàn là thôi con bận lắm, con đi về. Có nhiều vị vui lắm lên mà hỏi bữa nay chùa tụng kinh gì, nói giờ tụng kinh Pháp Hoa. Hỏi kinh Pháp Hoa phẩm mấy thầy, nói tụng phẩm tựa hay là phẩm phương tiện gì, là quý vị đó nhớ phẩm đó dài khủng khiếp lắm. Thôi bữa nay con bận, bữa nào phẩm ngắn con rảnh quá. Thì Phật nói giống như mình giải đãi vậy đó, lười biếng. Thì ở trong này đó nhiều cái đoạn hay lắm. Thì hôm nay đó thì nhân cái dịp cuối năm mà Pháp Hòa cũng không có nói cái gì, chọn một quyển kinh nào mới để chúng ta bắt đầu học lại. Thì đây là có thể nói là buổi nói chuyện tối nay là buổi cuối của năm 2009. Thì sẵn nhân cái dịp mà chúng ta vừa tụng kinh Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng giới thiệu sơ để cho đại chúng biết kinh này nói về cái gì và như thế nào, đại khái vậy thôi. Thì bên tiếng Pali cũng có một bản biến tiếng Sanskrit là cái bản này. Thì cái bản mà bên Pali ngắn hơn nhiều so với cái bản mà chúng ta đã tụng, nhưng mà có nhiều điểm cũng tương đồng. Thầy quý vị nhớ là trong kinh của Phật giáo là có hai hệ, hệ Nam Phạn, hệ Bắc Phạn. Thì thường thường ta hay kêu Nam Phạn là kinh Nguyên Thủy, còn Bắc Phạn là kinh Đại Thừa, thí dụ vậy. Thì ngài Đàm Vô Sấm á, ngài sinh năm 385 và ngài mất năm 433. Ngài dịch kinh á, cũng khoảng 20 mấy bộ, gồm 110 mấy quyển. Và trong đó có những quyển luật cũng do ngài dịch. Quý vị ở đây mình có tụng kinh Kim Quang Minh rồi đó, nhớ không? Kinh Kim Quang Minh á, thì cũng do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Có một bản kinh nữa kể về cuộc đời của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát. Bản kinh này tên là Kinh Bi Hoa, 10 quyển. 10 quyển bỏng bỏng thôi, đừng le lưỡi. Thì cái quyển này á, quyển kinh này này đã gom lại thành một cuốn khoảng này. Thì bây giờ Pháp Hòa đang ao ước chúng ta có phương tiện, chúng ta thỉnh cái bộ này, rồi để có dịp rồi chúng ta cùng trì tụng, rồi để chúng ta biết trong kinh kể là Đức Phật A Di Đà đã phát tâm tu làm sao, rồi các vị Bồ Tát tu làm sao. Kinh Bi Hoa có kể đủ lịch sử ngài Quan Âm Thế Chí Phật A Di Đà. Kinh đó tên là Kinh Bi Hoa. Người ta dịch có, người ta dịch rồi, người ta in rồi, mà tại mình chưa có phương tiện mình thỉnh. Thì hy vọng lúc nào mình có phương tiện mình thỉnh bộ kinh này về để chúng ta cùng trì tụng. Thì đó, Pháp Hòa nói là vì cái công đức của ngài Đàm Vô Sấm dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa, rồi bây giờ ở nước Việt Nam ta có những vị cao đức đã mang kinh từ tiếng Trung Hoa dịch sang tiếng Việt, in ấn đàng hoàng. Thành thử ra chúng ta nghiệm lại thì mình thấy mình trong cái thời buổi này chúng ta cũng còn có phước duyên gặp được những bản kinh mà xưa nay chưa được dịch, bây giờ được dịch thì quý lắm. Cho nên là mình dành thời giờ để chúng ta trì kinh, nghiên cứu hay lắm. Nếu mình để mất thời giờ vào những cái việc khác thì nó uổng đi. Thì hôm nay đó, trong này nó có một cái đoạn đọc thì mình thấy nó cũng giống giống như là có một đoạn ngắn thôi, chừng vài trang, cũng giống như là kinh Hoa Nghiêm vậy đó. Kinh Hoa Nghiêm nó có một phẩm tên là phẩm Tịnh Hạnh, cứ hễ thấy cái gì là cầu nguyện cho chúng sanh cái nấy, ai nhớ không? Thí dụ bây giờ mình thấy cái người kia đi ra cửa, hay là mình đi ra cửa cái mình đọc cái câu mình cầu liền: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải, cụ chúng thiện pháp, thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Tức là khi mình đi ra cửa, mình cầu cho chúng sanh ra khỏi cái nhà ba cõi, phải không? Vĩnh viễn ra khỏi nhà ba cõi mà đi vào trong cái nhà trí tuệ của Phật. Trên cái bài kệ mà đi ra cửa đọc vậy đó: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Tức là từ nhà đi ra cầu cho chúng sanh vào sâu trí Phật, ra nhà ba cõi. Đó, hễ mà thấy cái gì là mình đọc mình cầu liền cho người ta thấy. Thí dụ mình thắp cái đèn lên, bật cái hộp quẹt thắp đèn cái bản này: nhược điểm đăng thời, đương nguyện chúng sanh phổ chiếu chư thiên, mãn đường quang minh, Nam Mô Nhiên Đăng Vương Bồ Tát. Thể trong đạo là các vị nào mà vô tu là học thuộc hết mấy câu ngắn 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 vậy đó. Cứ mỗi cái việc gì làm là phải có kệ, phải đọc 4 câu. Thì Pháp Hòa có chị có hướng dẫn cho quý vị là có nhiều khi mình không thuộc, phải không? Nhưng mình cầu nguyện. Thí dụ nè, mình thấy cái người kia quét nhà, mình không biết nguyện làm sao hết, mình không biết cái bài kệ đó quét nhà đọc làm sao. Thôi mình nguyện vậy nè: thấy người quét nhà, con cầu cho tất cả mọi người, có con trong đó đó, tất cả mọi người quét sạch những phiền não. Quét nhà sạch thì giống như mình quét phiền não. Rồi mình đi bước vô bếp, mình thấy cái người kia đứng rửa chén, cái mình khởi trong tâm liền: mình nói thấy người rửa chén, con cầu cho con và tất cả mọi người rửa sạch những cái tâm tham sân si. Rồi thí dụ bây giờ xin lỗi, mỗi lần mà mình đứng dậy mình đi tiêu đi tiểu rồi thì mình làm cái gì? Mình phải nhấn cái đó mình bỏ đi. Thì mình cũng khởi trong lòng mình liền: mỗi khi con nhấn nước con xả bỏ những cái dơ này, con cũng cầu cho mọi người xả bỏ tham sân si. Vì cái câu của nó là: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp, án ngận lỗ đà gia tối a.
Bây giờ mình không thuộc, khởi tâm. Cho nên mình sống bằng cái tâm khởi như vậy đó, khởi tâm phát nguyện, cầu nguyện, hồi hướng như vậy đó. Lúc nào mình cũng an trụ trong cái tâm đó và không có thối thất, tâm mình không có lui sụp. À, thí dụ bây giờ quý vị mà lên đây, quý vị thấy lư hương bàn thờ dơ đây, quý vị lại quý vị lau dọn, quý vị cầu nguyện, à, lau sạch bàn thờ, con cầu cho tất cả mọi người, à, lau sạch được những cái bụi bặm trong tâm. À, rồi, rồi bây giờ mình thấy sắp chén không, mình cầu liền, cà thấy người sắp chén, con cầu cho tất cả mọi người, à, sống gọn gàng ngăn nắp. Ai cấm mình làm cái chuyện gọi là bồ đề tâm mình phát cái kiểu đó, có phải không nè? Vì vậy cho nên Pháp Hòa, quý vị thấy trong kinh dạy, Pháp Hòa nói là trong kinh dạy đầy đủ. Thì Ngài mới dạy á, là chúng ta phải dưỡng cái tâm mình nè. Đây nè, thí dụ nè, nếu có chúng sanh nào không thích nghe kinh thì tôi tìm phương tiện tiếp dẫn họ ưa nghe kinh. Tôi thường nói lời diệu hòa, miệng không tuyên truyền điều xấu. Bây giờ cái người ta không có thích nghe kinh, người ta chưa có phát tâm người ta nghe những điều thánh thiện, thì thôi bây giờ mình không có gieo được cho hạt giống tốt cho họ rồi thì cố gắng đừng gieo thêm cái hạt giống xấu. Vậy tu chưa? Tu rồi. Có phải không nè? Giống như Pháp Hòa thường hay nói đó, mình không có tiền bố thí phải không? Không sao, đừng ăn cắp cũng quý nữa. Đã không có cho người ta rồi còn cho của người khác nữa, mệt lắm. Chứ cái tu của mình là cái chỗ là, cho trong này mới nói nè, chúng bất hòa tôi làm cho họ hòa hiệp, người lo sợ tôi làm cho họ được vững lòng. Cho nên Phật dạy mình tu dễ dàng như vậy đó. Thời kỳ đói kém tôi làm cho mọi người được no đủ, đời bệnh tật thì tôi sẽ làm đại lương y, tự có đủ tài bảo cũng như thuốc men làm cho người bệnh đều lành khỏe. Kiếp binh đao tôi sẽ có thế lực lớn, trừ hết mọi sự tương tàn tương hại. Ta bình nguyện đó. Trong này nè, trong này có một câu cũng hay. Nguyện cho tôi thà nghe pháp ít mà hiểu được nhiều nghĩa vị, chẳng muốn nghe nhiều mà chẳng rõ nghĩa lý. Nguyện là thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm sai sử, thân khẩu ý ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác, điều ác. Có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc, giới hạnh nơi thân cũng như trí huệ nơi tâm đều vững như núi, không bị lay động. Đó, thì Pháp Hòa mới nói vậy để cho mình biết á, là lý do nào vậy? Vì Pháp Hòa đã nói đó, suốt 45 năm Phật thuyết kinh giảng pháp rải rác, bộ kinh này hầu như gom hết những cái ý chính của Phật ở trong bộ này. Cho nên mình tụng một lần nó hiểu không có hiểu đâu. Tụng rồi hôm nào rảnh nó đem ra nghiền ngẫm lại vài ba trang cũng được, rồi mới thấy được những cái đạo lý, những cái nghĩa trong này. Phật dạy mình tu những cái pháp rất là dễ dàng. Và có một điều là Ngài dạy chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Ví dụ như giờ cuối năm rồi nè, thì mình có cơ hội mình kiểm lại mình, trong một năm qua mình đã sống làm sao, mình đã hành xử làm sao, mình đã sống như thế nào, mình đã làm cho những người thân mình hạnh phúc hay đau khổ. Vì đâu mà mình làm cho những cái đau khổ đó cho người thân mình? Có thể là vì mình chấp, mình cố chấp, mình nhiều nóng giận, mình nhiều hờn giận, cho nên mình trách người này, mình móc người kia, vân vân. Kiểm lại rồi mình thấy rằng trong một năm qua đó, cái tâm tu của mình nó không có vững, lát như thế này lát như thế kia, gọi là thối thất. Thì Đức Phật dạy như thế này, như có một hai người nguyện đi leo núi để mà lấy châu báu, rồi đi giữa đường một người thối tâm muốn đi về. Trên đường đi gặp một người đi ngược lại, tay cầm nhiều đồ quá báo. Nó, ủa anh có này ở đâu vậy? Nói tôi lấy ở trên cái núi đó đó. Người kia mới hỏi, có thiệt không? Ở tôi nghe người ta nói núi đó có đồ báo mà có thiệt không? Nói có nè, tôi cầm đây nè. Nhưng mà anh nhớ nha, từ đây tới đó đó nhiều hiểm trở lắm. Trong nguyên văn trong kinh thật có núi báo, chính tôi đã được bảo vật và được uống nước suối ngọt, chỉ lo rằng đường xa hiểm trở, trộm cướp quá nhiều, hầm hố gai trong, lại thêm thiếu nước, thiếu cỏ, muôn ngàn người đi ít người đến được. Tích một câu đó thôi. Rồi Đức Phật mới nói tiếp. Bây giờ Ngài mới giải thích nè. Này thiện nam tử, núi báo kia dụ cho đại niết bàn, nước suối ngọt dụ cho Phật tánh, hai người kia dụ cho hai vị Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm tức là tâm mình mới phát đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, giờ trong chúng mình ngồi đây đó, có hai người nào mới bắt đầu đi chùa thôi, gọi là mới phát tâm, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ là bắt đầu. Con đường hiểm ác dụ cho sanh tử, người đi ngược chiều gặp dọc đường dụ cho Đức Phật. Đi cái người mà đi ngược lại đó dụ cho Đức Phật. Trộm cướp dụ cho tứ ma, hầm hố gai trong dụ cho các phiền não, không nước không cỏ dụ chẳng tu tập đạo Bồ Đề, người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thối chuyển, người dũng mãnh thẳng tiến dụ cho Bồ Tát bất thối. Hay không? Bây giờ đó, mình đi chùa hay là mình đi tu tập cũng giống như mình đi núi tìm châu báu vậy đó. Mà muốn kiếm cái châu báu an lạc dễ khó, đâu phải dễ. Muốn có cái an lạc không phải dễ đâu, phải không? Hay là muốn nói kiếm cái sự bình an phải dễ. Bây giờ đó, mình là những người mới bắt đầu phát tâm thôi. Mình ngồi đây giống như những Bồ Tát sơ phát tâm vậy đó. Sơ là mới bắt đầu, mới bắt đầu phát tâm đi chùa, bắt đầu tập tành tụng kinh. Có nhiều khi mình mới bắt đầu tụng mà nghe, mình ngồi mình tụng, cái người ngồi bên mình nó nói cái giọng tụng gì nghe thấy ớn, nghe là bắt đầu mình buồn rồi đó. Tại sao biết không? Tại vì cái đường hiểm trở, người ta chê mình câu cái là mình ấy không có sợ. Pháp Hòa cứ nói hoài với các vị nào mà cứ ngại ngùng với cái giọng tụng kinh của mình đó. Pháp Hòa nó không có ngại gì hết á. Ai không biết tụng đọc không? Tụng riết mới có giọng chứ. Ca sĩ đâu phải một tự nhiên mới ra cái là được lên gì Thúy Nga Paris liền đâu. Phải hát bao nhiêu lần dĩa rồi bắt đầu mới dám chuyển, mà chưa chắc là người ta nghe nữa, phải không? Thành thử ra mình phải chịu khó. Mình đi ngược đường, gặp một cái người đi ngược đường cầm châu báu là ai? Những thiện tri thức của mình mà trong này nó đi về rồi, thối lui rồi. Giống như giờ giận quá, tôi tụng kinh che giọng, tôi tụng dở, xách áo đi về. Ra tới cửa, gặp một người đi vô, ủa chị đi đâu vậy? Nói người ta che tôi tụng kinh dở, tôi đi về. Người kia nói đừng làm vậy, cứ ngồi tụng kinh bình thường. Tại sao người ta ngồi người ta tụng, cả chúng mấy chục người người ta bình an quá, chỉ có người không bất an thôi. Chị cứ đi vô chị tụng giùm cho tôi, nghe được vậy đi vô ngồi tụng tiếp à. Rồi bây giờ này, trộm cướp dụ cho tứ ma. Trên đường đi đó nghe, nó có trộm cướp nè, nó có đường hiểm nè. Tứ ma là gì? Thứ nhất ấy, gọi là ngũ ấm ma, bốn con ma nha. Chữ ma là gì? Ma không phải là tóc dài, mọc nanh, lưỡi dài đâu, không phải. Chữ ma này á, nó có cái nghĩa là nó đoạt mất, nó làm cho mình cản ngăn đường tu của mình đó. Những cái đó gọi là ma. Chữ ma trong đạo là vậy đó. Mình đừng có hiểu lầm ma là cái người mà mắt trợn ra rồi răng nanh, cái đó là quỷ rồi. À, ma là những cái gì nó cản trở mình. Thứ nhất là ngũ ấm ma: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong con người mình nó có đủ. sắc là cái hình sắc thân mình nè, thọ là cảm thọ nè, tưởng là những cái suy nghĩ của mình nè. Nội cái chuyện tưởng thôi là mình cũng đủ chết rồi đó, tin không? Tin cái con ma tưởng thôi, toàn là tưởng không à. Thí dụ như là người ta tiễn mình ra cửa, cái mình tưởng mình nói bộ nghi tôi ăn cắp sao đi theo. Thí dụ vậy đó, tức là mình sống mà mình nhiều cái tưởng quá đi, rồi thấy mà người ta sơ ý, người ta không thấy mình, người ta tắt đèn, mình nói muốn đuổi tôi đó, tắt đèn. Thí dụ vậy, tức là người mình cứ diễn tưởng ra. À, trong cái tưởng này đức trong kinh các ngài thường hay chuyển dịch là tri giác sai lầm. Thấy vậy không phải vậy đâu, đừng có cái đó. Mà hễ mà cái đó mà có đó, tức là mình phiền muộn đúng không? Cho nên mình mới sanh ra con ma thứ hai là phiền não ma đó. Cho nên rồi nhiều khi mình nghi ngờ, mình tưởng tượng nó sanh ra con ma thứ hai là con ma phiền não. Nó cướp đoạt mình, nó cướp cái gì? Nó cướp cái hạnh phúc, cái bình an nơi mình. À, cho nên quý vị nào mà xin thưa với đại chúng là khi mà mình đi đến những cái chỗ công cộng đó nha, bốn con ma này nó đi theo mình đó. À, một chút xíu sơ suất thôi là mình có thể nổi con ma phiền não rồi. Rồi là mình, rồi con ma nữa là con ma thứ ba là con ma tử ma. Tử ma là con ma chết. Còn mà khi mà chết rồi á, thì mình ngăn cản cái con đường tu học của mình. Cái con ma thứ tư này nó cũng ghê lắm, nó tên là thiên ma. Thiên ma là làm sao? Nó dụ mình giỏi lắm. Chẳng hạn như Pháp Hòa thì chẳng biết uống rượu nó ra làm sao nha, nhưng mà mình nghĩ là chắc nó cũng có cái gì đó người ta mới ghiền. Nhưng mà mình suy nghĩ đi, thí dụ bây giờ cho là ngon đi, uống vô nó cay cay, nó lân lân, thí dụ vậy. Nó nói với mình là cái đó ngon lắm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ nha, uống vô rồi là say loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Uống rượu vô rồi đó là hư gan nè, bệnh tật nè. Có người nào mà sống khỏe mạnh tại vì sáng sỉnh chiều say không? Đâu có đâu. Ha, rồi thí dụ như bây giờ là hút thuốc, à không biết nó quay phong ra làm sao, cầm điếu thuốc hai ngón vậy, mình hít vô một hơi rồi mình nhả ra, rồi thấy nó rất là anh hùng, không biết nó ra làm sao, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng có gì đó, con thiên ma nó cũng nói ngon lắm, hút đi rồi sẽ biết. Nhưng mà hút vô rồi thì nó không có được như vậy đâu. Nám phổi, uống rượu là chai gan, hút thuốc là nám phổi. Cờ bạc thì thức đêm hại gan, hao tiền tốn của, hạnh phúc ly tan. Nhưng mà trước khi mà những cái đó nó xảy ra thì con thiên ma này nó đâu có nói cái đó cho mình nghe, nó nói cái khác. Nó nói có 10 đồng mà kệ vô cái chân kia đi, biết đâu chừng hôm nay mình hên mình kiếm ra 100 làm sao. À, mình đi vô trong đó rồi mình cũng kéo tới kéo lui, sau đó cũng có 100 thiệt. Nhưng mà ra tới cửa rồi, mình định là hồi nãy mình có 10 đồng mà bây giờ mình có 100 là thôi đi về chứ. Ra tới cửa nó nói à bữa nay hên lắm nha, đi về là không được nha, trở vô đi kiếm đâu chừng 1000 sao. À, vô 100 đó mất mà kèo thêm cái thẻ nữa. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên là thiên ma là gì? Những cái gì mà nó dụ dỗ mình hay lắm, ngọt ngào lắm. Quý vị có nhớ và kể quý vị nghe câu chuyện mà quảng cáo đó, phải không? Câu chuyện quảng cáo đó. Nhưng cái ông kia, ổng lên thiên đường, ổng thấy trời ai cũng ngồi liêm diêm tu hành thôi cực quá, ở dưới địa ngục á, trời ơi đánh bài nè, uống rượu chơi vui lắm. Nói thôi tôi chọn chỗ này. Vừa chọn xong cái kêu bay đâu, dẫn nó vô làm sao, một chảo dầu. Cái nó ủa sao nãy mà ông chỉ tôi ăn trước, mà giờ tôi chọn chỗ này ông dẫn tôi ra làm sao. Nó không phải, ở đằng trước là hàng quảng cáo. Sao lại chảo dầu chiên. Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình thấy ngoài ngoài vậy, nhưng mà không phải vậy, hàng quảng cáo thôi. Giống như có cái anh đến giới thiệu kem đánh răng. Anh nói quý vị biết không, kem đánh răng này nè, đánh vô tuần lễ bảo đảm hết sâu, trắng răng, đều răng, vân vân. Người ta bu vô, người ta mua nhiều quá, anh khoái chí, anh nhăn răng, anh cười, người ta thấy cái răng anh sâu không, hư hết trơn, ta bỏ kem xuống, ta không mua. Nếu mà ảnh mà biết quảng cáo thì ảnh đâu có nói như vậy. Ảnh nói là kem này đánh vô mà không hư răng nè, trắng răng mà tới, mà ảnh là cái người bán kem mà cái bộ răng ảnh nó hư hết trơn, người ai tin cho nổi. Giống như có cái ông đó, ông giới thiệu bán dao, ông bán gỗ, ông nói gỗ này á chắc dữ lắm, không gì chặt đứt. Xài qua đây ông nói dao này bén lắm, không gì chặt không đứt. Quý vị, ông bán gỗ chứ bán dao mà hãy quay ra hàng, qua cái hàng bán gỗ, ông nói gỗ này chắc lắm, không có cái gì chặt nó đứt hết á. Rồi hôm qua đây ông ba quán giới thiệu dao, ông thấy dao này nó bán dữ lắm, cái gì chặt cũng đứt. Cái người ta nói vậy hả, đâu giờ ông cầm cái dao này ông chặt khúc gỗ của ông thử, làm cái phục đứt gỗ đứt làm hai. Ví dụ vậy. Rồi qua những câu chuyện đó thì mình thấy đây là Đức Phật nói trên đường tu của mình nó có tứ ma. À, nãy trong này nói một cái đoạn đó, mình là những người mới bắt đầu phát tâm tu hành, mình phải cẩn thận nè. Thứ nhất là mình bị trộm cướp nè, phải không? Trong gai, hầm hố trong gai là tượng trưng cho phiền não. Kế đến là gì? Không nước, không cỏ, dụ cho chẳng tu đạo Bồ Đề. Mình đến chùa để làm gì? Nếu mình đến chùa mình không có tu thì cũng giống như mình vô đây mà mình không có nước, mình đi đường mà trên đường đi mà không có nước, không có cỏ. Thì nếu mình đến một cái nơi đây mà mình bằng cái tâm niệm khác, tức là bảo đảm mình không có châu báu. Mình đến đây là mình tìm cái bình an, mình tìm giáo pháp, mình tìm an lạc. Chứ còn mình đến đây mà mình để mình tìm hiểu chuyện người này, mình bươi móc chuyện người kia, tức là mình hoàn toàn không có tu đạo Bồ Đề. Là Đức Phật nói trong kinh là không nước không cỏ dụ cho chẳng tu tập đạo Bồ Đề. Video trong này là biết bao nhiêu giáo pháp hay, biết bao nhiêu châu báu mà không lo lượm, lo lượm gạch, lượm sỏi, lượm rác không à, ổn không? À, cho nên rồi nói đây, người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thôi chuyển, người dũng mãnh thẳng tiến dụ cho Bồ Tát bất thối. Ngày hôm qua mà suốt thời gian 4-5 ngày tụng kinh mà tụng tới những cái đoạn mà nó hay vô cùng, mà trong đầu mà nghĩ từ từ rồi mình rích những cái đoạn này ra, mình sẽ chia sẻ với đại chúng để thấy những cái ý hay của Phật. Thì vậy thì bây giờ đó mình biết là mình sắp sửa đi núi rồi, phải không? À, ai cũng chuẩn bị một hành trang đi núi. Mà nhớ là khi đi núi đó, ở trên núi này nó có cái gì biết không? Nó có nước suối ngọt, nó có châu báu. Mà muốn tới đó uống nước suối ngọt, lượm được châu báu thì chắc chắn phải chịu khó khăn. Ở trên đời này không có cái gì mà dễ dàng cho mình sẵn hết trơn á. Bằng chứng là mình đi shopping thử coi, mình lái xe vòng vòng, mình đi tìm cái parking mà đậu gần nhất để bước vô cửa là tới liền. Trời ơi hên quá, có một chỗ ngay cửa luôn, không ai đậu hết trơn, quẹo vô để bản handicap. Thấy chưa? Đâu phải đợi tới phiên mình, nếu mình nó nghĩ ăn vậy ngon lành rồi ta đi vô mất rồi, không có tới phiên mình đâu. Cho nên quẹo vô là cẩn thận. Nói như vậy đó để cho chúng ta biết rằng trên đời có những cái mà nó dễ dàng mà nó có đó, phải có cái gì đó. Mà Đức Phật dạy trong kinh một cái câu rất hay. Đức Phật đưa một ví dụ như thế này. Một hôm đi với Ngạ Nan, đi ngang ngã tư đường, cái cây nó sai trái mà không ai hái hết. Phật nói với thầy A Nan, thầy có biết tại sao nó nằm ngay ngã tư đường rất dễ hái mà cái trái nó như vậy mà không ai hái không? Đức Phật nói là tại vì cái cây này nó là cây độc. Chứ nếu mà nó là một cây ăn được ngon ngọt thì nó sạch bách rồi. Có phải không? Cho nên ở đời có những cái nó dễ, nó một đống cho mình lựa vậy nè, phải không? À, hay là sẵn sàng cái gì tiện lợi coi chừng. Chính vì vậy mà Phật dạy mình trong một cái tâm niệm, ở đời việc làm đừng cầu không khó khăn. Vì nếu mà dễ làm thì cái sự khinh thường, ngạo mạn và cái sở học của mình nó không thấu đáo. Đúng như vậy. Cho nên mình đừng có lo, mình đến đây mình tu tập mà có những khó khăn chừng nào thì mình phải dõng mãnh chừng nấy. Nếu mà các vị xuất gia tu hành đó, mà tu được mà tới già đó, quý vị tưởng quý vị đó có trải qua nhiều khó khăn không? Khó khăn lắm, phải phấn đấu lắm, không phải dễ đâu. Cái đời sống trong chùa đó nó không phải dễ. Rồi bây giờ quý vị mình cứ tưởng tượng là mình chỉ đời sống cư sĩ tại gia của mình thôi dễ không? Nhiều khi mình muốn tu cũng không phải dễ đâu. Mình muốn nghĩa là lặng cái tâm mình mà vô trong hãng mình gặp toàn là những người mà luôn luôn tạo cho mình những cái khó khăn, những cái khổ não, không phải dễ đâu. Vậy thôi, đọc cái đoạn kinh Niết Bàn này rồi nha, tự mình nhắc mình, mình là những người đang đi tìm châu báu, mà trên đường đi là bảo đảm sẽ gặp trộm cướp, sẽ gặp không cỏ không nước, sẽ gặp trong gai hầm hố. Trong gai hầm hố là phiền não, trộm cướp là tứ ma, và không nước không cỏ là dụ cho chẳng có cái tu tập. Bây giờ đó mình vô trong hãng, mình mang chút Phật pháp mình đi theo, mình đi tới đâu mình mang một chút cái tâm niệm an lành của mình đi theo, là bảo đảm mình sẽ uống được một chút xíu nước ngọt ngon mà ở trên núi này có sẵn cho mình đó. Thì hôm nay nhân cái dịp cuối năm rồi thì chúng ta vừa hoàn tất bộ kinh Địa Tạng. Pháp Hòa rất là vui là bởi vì hoàn tất cái bộ kinh Địa Tạng vào cái dịp cuối năm. Mình cũng may mắn là mình có thâu được mấy cái dĩa hình trọn bộ. Coi như là lần đầu tiên đó nha. Cũng xin ghi nhận công đức của các vị chịu khó chịu cực làm những cái dĩa hình. Thiệt sự ra không phải mình ham những cái hình đó, nhưng mà tội nghiệp quý bác ở xa đó. Quý bác muốn có hình để coi, thì người lớn tuổi thì thích có hình có tướng rồi ngồi không có bị buồn ngủ. Thì quý vị giúp được cho quý bác cái cơ hội ngồi ở xa mà coi được những cái dĩa hình thì vui lắm. Mình có bộ CD, mình có bộ DVD kinh Địa Tạng. Thì khi mà cái phẩm đầu tiên đó, mình nói về với nguồn tâm, nói về cái phẩm thứ nhất với cái phẩm cái bài tựa. Thì khi mà mình đến cái phẩm thứ 13 thì mình lại phát hiện ra một điều là Đức Phật dạy chúng ta là phải trở về với cái bổn giác của mình. Cho nên đầu cái phẩm đầu mình có cái tựa là về với nguồn tâm, vậy mà cái phẩm cuối cùng mình lại trở về bổn giác. Cho nên khi mà huynh đệ mà ngồi mà nghĩ ra được một cái tựa như vậy đó thì rất là vui. Thì do cái hoa trái tu tập của mình đó, cái hoa trái mà nghiên cứu của mình. Thì nhân đây thì Pháp Hòa cũng xin cảm niệm công đức của đại chúng đã đóng góp ít nhiều, tích cực, trực tiếp, gián tiếp đủ cách để tiếp tục được những cái lớp học Phật Pháp vào mỗi tối thứ bảy như thế này, và những đặc biệt là những cái ngày tu học hàng tháng. Và mình đã phổ biến những cái sinh hoạt này đến cho những người ở xa. Thì Pháp Hòa xin ghi nhận công đức của đại chúng và xin có lời lời chia sẻ với đại chúng hôm nay qua cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta vừa trì tụng. Pháp Hòa giới thiệu sơ sơ thôi, vị nào muốn hiểu sâu nữa thì phải nghiên cứu nữa. Nhưng mà tại vì nếu mà mình tụng kinh vừa rồi mà Pháp không nói gì hết thì có nhiều vị không biết hôm qua mình tụng kinh gì, kinh này dạy cái gì ha? Thì kinh này, trọn bộ này kể lại sự kiện Đức Phật trước khi mất, mà Ngài đi bộ từ núi Linh Thú dài đến cái chỗ mà Ngài mất đó, gặp đến đâu Ngài thăm viếng mà Ngài giảng tới đó. Và quý vị biết trong cuộc đời của Đức Phật có hai bữa ăn rất kỷ niệm, hai bữa cúng dường kỷ niệm lắm. Mình đệ tử Phật mình phải biết cái lịch sử này nha. Cái kỷ niệm đầu tiên là khi Đức Phật vừa thành đạo, hai người cư sĩ đã đến dâng cho Phật một chén cơm. Và lúc đó chưa có Tăng Bảo, chỉ có Phật Bảo, Pháp Bảo thôi. Phật là Ngài, Pháp Bảo là lời dạy của Ngài. Thì hai ông cư sĩ đó đã quy y với Đức Phật ngay ở chỗ Đức Phật thành đạo. Và lúc đó quy y có Nhị Bảo à. Bây giờ mình quy y Tam Bảo đó. Nhưng mà lúc đó hai ông quy y có Nhị Bảo thôi, là quy y Phật, quy y Pháp. Vì Ngài chưa đến Vườn Lộc Uyển, chưa lập Tăng Đoàn, cho nên chỉ có Nhị Bảo thôi. Thì khi đi về, hai ông mới nói là bây giờ con ở xa Phật quá, Phật có cái gì để cho con làm kỷ niệm không? Nghĩ tới nghĩ lui thì Đức Phật đã cạo một chút tóc ở trên đầu của Ngài, Ngài đưa cho hai vị cư sĩ này đem về. Và bây giờ đó người ta mới biết rằng á, hai người cư sĩ này là ai? Là hai anh em người thương buôn ở tại nước Miến Điện. Và ở bên Miến Điện á, bây giờ có một cái chỗ thờ tóc của Phật ở trên một cái tảng đá. Pháp Hòa có đến đó rồi. Tảng đá đặc biệt lắm, nằm treo leo. Người ta nói rằng hai vị đó là từ Miến Điện qua, đi buôn mà, đi buôn qua Ấn Độ. Và cái món ăn, cái bữa ăn kỷ niệm thứ nhì mà cuối cùng của Đức Phật, đó là bữa ăn đầu tiên nha, đó là hai anh em cái vị đó cúng dường cho Phật sau khi Phật thành đạo. Còn cái bữa cơm mà cuối cùng á, là ai nhớ nè? Cháo gì? Cháo nấm của ai nấu? Thuần Đà. Đó, cháo nấm của ông Thuần Đà. Trong này có một phẩm tên là phẩm Thuần Đà. Ông già rồi, ông nghe Phật đến, ông không biết làm gì, ông nấu cháo nấm cho Phật ăn. Nhưng mà rất tiếc á, là ông nấu nhầm cái nấm độc, cho nên dùng cái chén cháo đó xong là Ngài bị đau bụng. Biết đó, biết là cái chén nấm nó độc đó, nhưng mà Ngài cũng nghĩ rằng Ngài cũng sắp mất rồi. Bây giờ cái tấm lòng chân thành của ông già này Ngài không nhận thì tội lắm, cho nên Ngài vẫn phải nhận cái chén cháo đó. Vì bây giờ ăn không ăn Ngài cũng mất, thì thôi ăn một chút để mà chứng minh thọ nhận. Đọc sử thì mình mới thấy cảm động lắm. Rồi có nhiều vị trách ông Thuần Đà mà Đức Phật biết và không có cho, không có trách. Đó là hai cái bữa cơm, hai bữa, vừa hai cái buổi cúng dường kỷ niệm của cuộc đời Đức Phật, vừa thành đạo và trước khi mất. Còn trước khi Ngài thành đạo đó là Ngài nhận mấy chén sữa của ai? Của cô thiếu nữ Tu Xà Đề đó. Khi mà Ngài xỉu đó, Ngài ép sát hành thân quá. Nhớ trong này cũng dạy nha, khổ hạnh không phải là phương pháp đâu. Cho nên ví dụ như ai mà nói đời này tu phải khổ hạnh, ăn ngàn cọng rau muống vài hộp cơm, Phật qua mấy cái đó rồi, Phật nói không được. Phật nói cái cách đó không phải đâu. Ốm o gầy mòn không có đủ sức để mà tu, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Tức là mỗi ngày phải có rau, có đậu hũ thí dụ vậy. Không phải là mình ham, nhưng mà ăn để giữ thân mà tu. Bây giờ mình là ăn khổ hạnh rồi mình bệnh tật, đâu có tu được gì đâu, trí tuệ mình nó giảm nữa. Cho nên Đức Phật nói tu trung đạo. Và mấy chú ở đây là chữ trung, chữ trung đó nghĩa là trung đạo đó. Tu cái pháp trung đạo thôi. Đói thì ăn, mệt thì mình đi ngủ. Nói vậy đó. Thì giới thiệu như vậy cho đại chúng ha. Thì bây giờ mình cũng hiểu đại khái bộ kinh này. Bộ mà chúng ta đang tụng đây là bộ Bắc Tông ha, tức là bộ bằng tiếng Sanskrit, đã được Ngài Đàm Vô Sấm dịch. Và bản tiếng Việt của chúng ta có Ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Ngài dịch. Bây giờ Việt Nam đã có thêm 2-3 bản dịch nữa đó. Pháp Hòa đang tìm cách nhờ người mua để làm tài liệu cho chùa. Hiện giờ mình chỉ có một bản duy nhất của Ngài Trí Tịnh thôi. Còn những bản khác chưa có, mình đang đi tìm cách mình thỉnh mấy bộ đó. Bây giờ mình có đủ để tụng rồi, còn những cái kia mình để mình nghiên cứu, mình có thêm tài liệu. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc được những một bộ kinh thì chúng ta xâm tâm hạnh phúc và thấy rằng chúng ta còn phước duyên rất lớn để được trì kinh. Dù quý vị tới có một ngày, một buổi, thậm chí quý vị ngồi xuống quý vị tụng có 1-2 trang, quý vị cũng phải hạnh phúc, tại vì mình đã gieo duyên rồi đó. Thấy không? Đời trước mình một trong một lúc nào đó mình đã có thiện duyên rồi, cho nên đời này mình được gặp. Thôi xin chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ, cuối năm ấm áp ha. May quá mấy ngày cuối năm mình được trời ấm nhà. Thì ngày mai chúng ta sẽ có sinh hoạt hàng tuần bình thường. Và xin thưa là thứ hai này là sẽ có khóa tu cho trẻ em. Thứ hai và thứ ba có hai ngày tu học cho các em. Thì các chú ở đây thì cũng sẽ có những ngày sinh hoạt tu tập riêng cho các vị xuất gia. Thì các chú cũng sẽ để thì giờ hướng dẫn chơi với các em. Cho nên quý vị nào có con em đó thì nhớ phone về chùa để đăng ký cho các em về tu học trong hai ngày thứ hai sắp tới đó, và thứ ba sáng đó, khoảng chừng 9 giờ quý vị đưa lên. Nếu không ngủ đêm thì có thể trở về rồi ngày hôm sau đưa lên lại. Còn thích thì có thể ngủ đêm lại chùa. Dạ. Chúc đại chúng khỏe mạnh. Xin gặp lại tuần sau. Và mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Bảo